3. Theo dấu cảm xúc. Bạn có thể hình dung cơ bản đời sống gia đình nào đó chỉ qua cách người ta nói về nó. Đôi khi toàn bộ tình trạng một mối quan hệ được thốt ra chỉ bằng vài ba câu. Gwyneth Paltrow, minh tinh sân khấu và màn bạc, sinh ra và lớn lên giữa cái nôi điện ảnh, kịch nghệ. Mẹ cô là một diễn viên, còn cha là một đạo diễn. Cha mẹ cô chung sống suốt cả đời, mà xét giữa tình trạng bộn bề xô đẩy của ngành này thì đúng là một phép thần tiên không kém. Xuất hiện trên tạp chí Parrot hồi năm 1998, Paltrow nhắc đến một câu chuyện thế này. Khi tôi lên 10, cả nhà đến Anh, mẹ quay một loạt phim ngắn ở đấy, còn ba thì đưa tôi sang Paris vào dịp cuối tuần. Hai cha con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Trên máy bay trở lại London, cha tôi hỏi, con có biết vì sao ba đưa con tới Paris, chỉ hai cha con mình không? Và tôi hỏi, sao thế ạ? Cha đáp, vì ba muốn con nhìn thấy Paris lần đầu tiên với một người đàn ông sẽ yêu con mãi mãi. Khi giành được tượng vàng Oscar năm 1999, trong bài diễn văn nhận giải tràn trề cảm xúc và ngập tràn nước mắt rất nổi tiếng của mình, Paltrow đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nhờ có gia đình, cô mới biết thế nào là tình yêu thật sự. Cha cô qua đời 4 năm sau đó. Thế nhưng lời tâm sự đầy yêu thương của ông vẫn luôn là một thí dụ tuyệt vời cho thứ mà tôi gọi là giám sát cảm xúc cân bằng. Ở phần trước, tôi đã từng đề cập rằng các bậc cha mẹ thường chú ý kỹ tới đời sống tình cảm của con cái mình bằng một cách thức đặc biệt. Bạn có thể chứng kiến điều này với bà mẹ và em bé chơi trò ú òa trong phòng thí nghiệm của Tronic. Bà mẹ ngừng chơi và ngồi xuống, kiên nhẫn theo dõi. Sau vài giây, đứa trẻ quay mặt trở lại với vẻ mời gọi. Bà mẹ tiến lại gần, mỉm cười và nói với giọng cao vút. Ô kìa, bé cưng của mẹ lại đây rồi. Đứa trẻ mỉm cười đáp lại và ọ ọe. Bà mẹ hòa hợp đến mức phi thường với những dấu hiệu cảm xúc của con mình. Cô biết rằng việc em bé quay đi có lẽ đồng nghĩa với việc bé cần nghỉ ngơi chốc lát sau đợt lũ cảm giác mà bé vừa nhận được. Bà mẹ lùi lại, kiên nhẫn chờ đợi, và cô chưa tiếp tục chừng nào em bé chưa tỏ dấu hiệu rằng em không còn bị ngợp nữa. Nhờ vậy, em có thể tỏ ra vui mừng khi mẹ quay lại, mỉm cười chứ không vướng phải tình trạng bị kích thích quá mức vì sự xuất hiện liên tục của mẹ. Toàn bộ thời gian chỉ chưa đầy 5 giây. Nhưng về sau, sự tinh nhạy về cảm xúc này có thể tạo ra sự khác biệt giữa một em bé tốt và một kẻ tội phạm vị thành niên. Trong sự nghiệp dạy dỗ của mình, các bậc cha mẹ có những đứa con hạnh phúc bắt đầu thói quen này từ rất sớm và duy trì nó suốt nhiều năm liền. Họ theo dấu mọi cảm xúc của con cái. Họ không tập trung vào phong cách nuôi dạy kiểu kiểm soát, bất an, mà là một phong cách yêu thương và kín đáo, như thể một chuyên gia trị liệu gia đình tận tâm. Họ biết khi nào các con mình hạnh phúc, buồn bã, sợ hãi hay phấn khởi, mà không cần phải hỏi lấy một câu. Họ có thể đọc và diễn giải những tín hiệu ngôn từ và phi ngôn từ của con cái với độ chính xác đáng kinh ngạc. Sức mạnh của tiên đoán. Vì sao phong cách này lại hiệu quả đến vậy? Chúng ta chỉ biết được một vài phần của câu chuyện mà thôi. Đầu tiên là bởi các bậc cha mẹ nắm được tình cảm có khả năng tiên đoán hành vi rất tốt. Các ông bố bà mẹ dần dà quen thân với tâm lý con cái mình. Họ trở thành những chuyên gia đại tài trong việc dự đoán những phản ứng có khả năng xảy ra trong gần như bất cứ tình huống nào. Điều này dẫn đến việc họ có thứ cảm giác rất bản năng về những điều tích cực hay tiêu cực có thể xảy ra với con cái mình. Lý do thứ hai là các bậc cha mẹ liên tục tập trung chú ý bền bỉ suốt nhiều năm tháng sẽ không bị rơi vào cảnh trở tay không kịp với quá trình phát triển tình cảm đầy biến động của con mình. Điều này hết sức quan trọng, xét trong bối cảnh những vận động kiến tạo xảy ra trong quá trình phát triển của não bộ suốt thời thơ ấu. Khi trí não của trẻ biến đổi, hành vi của trẻ biến đổi theo, và kết quả là thêm nhiều biến đổi xảy đến với não bộ. Những bậc cha mẹ luôn quan tâm kiểu này sẽ phải nếm trải ít bất ngờ hơn khi con cái mình dần lớn lên. Tuy vậy, thái quá lại không hề tốt. Cuối thập niên 1980, các nhà nghiên cứu đã kinh ngạc khi phát hiện ra rằng khi các bậc cha mẹ chú ý quá mức đến các tín hiệu của con mình, hồi đáp lại mọi thứ, dù là tiếng lọc sọc hay đằng hắng của con mình, thì cuối cùng trẻ trở nên kém gắn bó. Trẻ em, giống như tất cả mọi người, đều không thể chịu đựng sự vỗ về thái quá. Cảm giác ngột ngạt khó thở dường như xen vào khả năng tự điều tiết, lẫn lộn với nhu cầu tự nhiên về không gian và sự độc lập. Trong trò chơi ú òa kể trên, bạn hãy để ý xem có bao nhiêu lượt bà mẹ lui lại để hồi đáp với tín hiệu phát ra từ em bé. Phần lớn các bậc cha mẹ ban đầu đều phải vất vả mới hiểu được khi nào thì con mình đang cảm thấy được yêu thương hay cảm thấy bị bức bối. Một số phụ huynh sẽ không bao giờ hiểu nổi. Một nguyên do khả dĩ có lẽ là bởi cảm xúc của những đứa trẻ khác nhau, vốn khác nhau. Dù vậy, bạn vẫn cần phải xác lập mức cân bằng. Xin mời chèn toàn bộ phần thảo luận về nguyên tắc Goldilocks của chúng ta vào đây. Các bậc cha mẹ không từ chối thấu cảm với con sẽ góp phần tạo nên những mối gắn bó an toàn nhất. 4. Diễn tả cảm xúc bằng ngôn từ. Con không thích đâu. Cô bé 3 tuổi làu bầu một mình lúc khách khứa lục tục ra về. Khổ sở chịu đựng suốt cả buổi tiệc sinh nhật chị gái, con bé giờ đây phát khùng. Con muốn búp bê của chị Ali cơ, không phải con này. Bố mẹ đã mua cho nó một món quà an ủi, nhưng toàn bộ kế hoạch ấy đã phá sản. Con bé ném bịch búp bê xuống sàn. Búp bê của chị Ali cơ, của chị Ali cơ. Bé bắt đầu khóc. Bạn có thể tưởng tượng là ông bố bà mẹ có thể lựa chọn cách nào trong mấy cách hành xử khi đối mặt với một cô bé con đang giận dỗi thế này. Trông con có vẻ buồn, con có buồn không? Bố cô bé hỏi. Con bé gật đầu, vẻ vẫn tức giận. Ông bố nói tiếp. Bố nghĩ là bố biết tại sao đấy. Con buồn vì chị Ali có bao nhiêu là quà, còn con chỉ có mỗi một món. Cô nhóc lại gật đầu tiếp. Con muốn có từng nấy quà cơ, mà lại không được. Thế là không công bằng và làm con thấy buồn. Cứ khi nào ai đó có được thứ bố thích mà bố không có, bố cũng thấy buồn chứ. Im lặng. Rồi ông bố nói ra một câu thể hiện đặc trưng lớn nhất của một vị phụ huynh giỏi khoa nói. Chúng ta có một từ để miêu tả cảm giác này, con yêu ạ. Con có muốn biết đấy là từ gì không? Nó thút thít. Có ạ. Ông bố ôm con vào lòng. Chúng ta gọi là ganh tị đó. Con muốn các món quà của chị Ali mà lại không được. Con đang ganh tị. Nó khóc ti tỉ nhưng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ganh tị. Nó sụt sịt. Ừ. Ông bố đáp. Và đó là một cảm giác khó chịu cực kỳ. Cả ngày lúc nào con cũng ganh tị hết. Nó đáp. Nép mình vào trong vòng tay to lớn vững chắc của bố mình. Người cha nhân hậu này rất thạo. A. Dán nhãn cảm xúc của mình. Và B. Dạy cho con gái mình cách dán nhãn những cảm xúc của bé. Anh biết rõ là nỗi buồn trong lòng mình có dáng vẻ ra sao và gọi tên nó ra rất dễ dàng. Anh cũng biết nỗi buồn trong lòng đứa trẻ ra sao và anh dạy cho con gái mình biết cách nói nó ra. Anh cũng thạo cách dạy về niềm tin, sự giận dữ, gớm ghiếc, bận tâm, sợ hãi. Toàn bộ các trải nghiệm của con gái mình. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen dán nhãn cảm xúc này là một hành vi chủ chốt của tất cả những bậc cha mẹ, nuôi dạy được những đứa con hạnh phúc. Những đứa trẻ được phơi ra trước hành vi nuôi dạy này đều đặn, thường xuyên sẽ biết cách tự xoa dịu bản thân, có thể tập trung cao độ hơn vào các nhiệm vụ và có quan hệ bạn bè tốt hơn. Thông thường, biết được rằng nên làm gì khó hơn là biết nên nói gì. Nhưng đôi khi, tất cả những gì cần làm là nói ra điều đó. Dán nhãn cảm xúc chính là xoa dịu về mặt tâm lý. Hãy để ý trong câu chuyện trên, khi người cha diễn giải cảm xúc của cô con gái, thì cô bé bắt đầu dịu xuống. Đây là một phát hiện phổ biến và có thể đo lường được trong phòng thí nghiệm. Diễn đạt bằng ngôn từ có tác dụng xoa dịu đối với hệ thần kinh của trẻ. Với người lớn cũng vậy. Vậy nên, một quy luật trí não, những cảm xúc được gọi tên làm dịu đi dông tố. Đây là những gì chúng ta nghĩ rằng đang diễn ra trong trí não. Giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từ giống như hai hệ thần kinh đang cài vào nhau. Trí não của trẻ nhỏ kết nối hai hệ thống này chưa thật tốt. Cơ thể của trẻ có thể cảm nhận nỗi sợ hãi, gớm ghiếc và cả niềm vui trước khi bộ não có thể nói về chúng. Điều này có nghĩa là con bạn sẽ trải nghiệm những đặc tính sinh lý học của cảm xúc trước khi biết được những cảm xúc ấy là gì. Đó là lý do tại sao những cảm xúc dữ dội lại thường rất đáng sợ với những con người nhỏ bé này. Cơn thịnh nộ thường tự sinh sôi bởi chính nỗi sợ hãi này. Đó không phải là một khoảng hụt không thể chống đỡ nổi. Trẻ sẽ phải khám phá ra xem điều gì đang xảy ra với những cảm xúc dữ dội trong mình, bất kể thoạt trông chúng đáng sợ đến mức nào. Trẻ sẽ cần phải kết nối hai hệ thống thần kinh này lại với nhau. Các nhà nghiên cứu tin rằng việc học cách dán nhãn cảm xúc sẽ tạo ra sợi dây kết nối. Cây cầu này được kiến tạo sớm bao nhiêu thì bạn sẽ sớm được chứng kiến những hành vi tự xoa dịu bấy nhiêu, cùng với nhiều lợi ích khác nữa. Nhà nghiên cứu Karen Izard đã chứng tỏ rằng trong những gia đình không cung cấp những chỉ dẫn kiểu này, các hệ thống ngôn từ và phi ngôn từ duy trì tình trạng rời rạc không kết nối, hoặc chỉ mắc vào nhau theo một cách kém lành mạnh nào đó. Thiếu vắng các mẫu nhãn để miêu tả những cảm xúc của mình, đời sống tình cảm của một đứa trẻ sẽ luôn rơi vào tình trạng một đống hỗn tạp những trải nghiệm sinh lý học. Chính tôi cũng đã trực tiếp chứng kiến sức mạnh của việc dán nhãn cảm xúc này. Một trong hai cậu con trai của tôi có thể dễ dàng bùng lên những cơn giận dữ khủng khiếp. Qua một tài liệu nghiên cứu, tôi được biết rằng những cơn giận dữ thẳng hoặc là chuyện bình thường đối với các em bé vài năm đầu đời. Chủ yếu là do cảm giác về sự độc lập đã thử thách lòng dũng cảm và sự trưởng thành về cảm xúc của trẻ. Nhưng đôi lúc, lòng tôi vẫn tan nát vì nó. Nó có vẻ không vui. Và đôi khi sợ hãi thật sự. Khi đó, tôi luôn ghé lại thật gần con, chỉ để trấn an nó rằng có ai đó luôn yêu thương con đang ở cạnh bên. Tất cả mọi người đều có thể học điều này từ cha của diễn viên Patrol. Một hôm, khi cậu con trai của tôi vừa mới lắng lại sau một cơn giận, tôi nhìn thẳng vào nó và bảo, "Con biết đấy, con trai, chúng ta có một từ dành cho cảm giác này. Bà muốn nói cho con biết từ đấy, có được không?" Nó gật đầu, vẫn còn khóc. Nó gọi là chán đấy. Con đang cảm thấy chán. Con tự nói chán được không? Nó đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, cứ như thể nó vừa bị cả đoàn tàu hút vào vậy. Chán, con thấy chán. Vẫn còn sụt sịt, nó ôm lấy chân tôi như bấu víu chiếc phao cứu sinh của cuộc đời. Chán, chán, chán. Nó cứ nhắc đi nhắc lại liên hồi, cứ như thể từ ấy là sợi dây an toàn được ném vào chỗ nó từ người cứu hộ đầu tiên vậy. Nó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đúng như những gì tài liệu khoa học đã nói, việc học cách diễn đạt cảm xúc của ai đó bằng ngôn từ có tác dụng xoa dịu thần kinh cực kỳ mạnh mẽ. Sẽ ra sao nếu bạn không quen xem tự xem xét cảm xúc? Có lẽ bạn sẽ cần phải luyện tập việc định danh những cảm xúc của chính mình một cách rành rọt, rõ ràng. Khi bạn trải nghiệm những cảm xúc như hạnh phúc, ghê tởm, giận dữ, vui vẻ, hãy nói ra điều đó. Chuyện này có thể khó khăn hơn bạn tưởng, đặc biệt là trong trường hợp bạn không mấy quen với việc đào sâu vào những cấu trúc tâm lý bên trong mình và tuyên bố những gì bạn khai phá được. Nhưng hãy làm điều đó vì con mình. Hãy nhớ rằng, lối hành xử của người lớn ảnh hưởng tới lối hành xử của trẻ theo hai cách. Đưa ví dụ và thông qua can thiệp trực tiếp. Hãy thiết lập thói quen dán nhãn các loại cảm xúc ngay bây giờ. Rồi sau đó, theo thời gian, con bạn dần biết sử dụng ngôn từ. Bé sẽ có cả một núi ví dụ để làm theo trong quá trình bạn nuôi dạy bé nên người. Ích lợi từ việc này sẽ kéo dài suốt phần đời còn lại của bé. Chỉ một lưu ý, mục đích của việc huấn luyện này chính là nhằm gia tăng sự chú ý của bạn. Bạn có thể chú ý đến những cảm xúc của mình mà không cần phải xúc động thái quá. Bạn không bị ép buộc phải biểu diễn một màn phơi trần cảm xúc với bất cứ ai, chỉ đơn thuần bởi lý do bạn đang chú ý đến những gì mình cảm thấy bên trong. Mấu chốt ở đây là, bạn biết rằng bạn đang trải nghiệm một cảm xúc nào đó. Bạn có thể định danh cảm xúc ấy nhanh chóng và có thể diễn đạt nó bằng ngôn từ nếu cần thiết. Bạn có thể nhận biết được cảm xúc ấy ở những người khác với tốc độ nhanh chóng y như vậy. 10 năm học nhạc. Còn có một cách thức hiệu quả khác để tinh chỉnh việc lắng nghe những khía cạnh tình cảm của một đứa trẻ, học nhạc. Các nhà nghiên cứu ở Chicago đã chứng minh rằng những em bé thành thục âm nhạc, những em có học bất cứ nhạc cụ nào trong khoảng thời gian ít nhất 10 năm, bắt đầu từ tuổi lên 7, sẽ phản ứng đặc biệt nhạy với những biến thể tinh tế trong những tín hiệu chất chứa cảm xúc, ví như hành động khóc của trẻ. Các nhà khoa học đã theo dấu những biến đổi về thời điểm, cao độ và cả âm sắc trong hành động khóc của trẻ. Tất cả đều đổ dốc xuống trên thân não của một nhạc công để xem điều gì xảy ra. Những đứa trẻ không tập nhạc nghiêm túc không thể hiện sai biệt gì lắm. Chúng không nhặt ra được những thông tin ẩn sâu trong tín hiệu đó. Thế nên sẽ ít khả năng nhận biết cảm xúc. Dana Straight, tác giả đầu tiên của nghiên cứu này, đã viết rằng việc não bộ của những trẻ này phản ứng nhanh chóng và chính xác hơn não bộ của những đối tượng phi âm nhạc là một điều chúng tôi mong đợi sẽ chuyển sang thành sự nhận biết cảm xúc trong những bối cảnh khác. Phát hiện này cực kỳ rõ ràng, có tính thực tiễn tuyệt vời và có phần bất ngờ. Nó gợi ra rằng nếu bạn muốn con cái mình hạnh phúc trên đường đời, thì hãy giúp trẻ bắt đầu hành trình âm nhạc sớm. Rồi đảm bảo chắc chắn rằng trẻ sẽ gắn chặt với hành trình ấy cho đến khi đủ lớn để tự tay điền vào đơn dự tuyển vào trường Harvard. Có thể còn khe khẽ hát suốt quá trình ấy nữa. 5. Lao mình vào giữa những cảm xúc. Đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi bậc mẹ cha. Còn bạn rơi vào một tình huống sống chết mong manh, cố bám lấy sự sống ở bờ rìa chông chênh, bạn không cách nào chìa tay giúp sức. Vào tháng 2 năm 1996, cô bé Marguerite Paseka, 15 tuổi, và một đứa bạn đang chơi bên bờ sông Matanzas, thì đột nhiên bị một cơn lũ quét vùng trung tâm California cuốn đi. Bạn đồng hành của cô bé gắn lóp ngóp bò lên bờ và chạy thoát thân. Marguerite không thể. Cô bé bị mắc kẹt trên một nhánh cây, nước cuồn cuộn xung quanh cô bé như xe cộ đảo điên giờ cao điểm suốt 45 phút đồng hồ. Đến lúc những người cứu hộ đầu tiên đến hiện trường, cô bé gần như kiệt sức. Những người chứng kiến, trong đó có mẹ của Marguerite, đều hốt hoảng hét lên. Viên cảnh sát cứu hỏa Don Lopez thì không la hét hay chần chừ gì cả. Anh lập tức ngâm mình xuống dòng nước lạnh băng gào thét và bắt đầu gắng sức mắc một sợi dây an toàn vào chỗ cô bé. Không thành. một lượt, hai lượt, rồi tới vài lượt. Cô bé gần như đã cạn kiệt sức lực khi Lopez vào giây cuối cùng đã vắt được dây cứu hộ vào người cô. Phóng viên ảnh Annie Wells có mặt tại hiện trường làm việc cho tờ Press Democrat của Santa Rosa và cô đã chụp được khoảnh khắc ấy và cả một giải thưởng Pulitzer sau đó. Đó là một bức ảnh phi thường. Cô bé tuổi teen yếu sức đã gần như thả tay khỏi cành cây, còn viên cảnh sát cứu hỏa cơ bắp khỏe mạnh cứu mạng em. Cũng giống như những nhân viên cứu hộ khẩn cấp ở bất cứ nơi nào, trong khi những người khác thì hoặc gào thét, hoặc ngồi xem, hoặc chạy biến đi. Chỉ riêng Lopez lao thẳng vào giữa nguy hiểm. Những bậc phụ huynh nuôi dạy những đứa con như anh bạn Drew của tôi, anh chàng đọc diễn văn ngày bế giảng, hết sức dũng cảm. Họ không hề nao núng, sợ sệt khi đối mặt với những cơn sóng cảm xúc điên cuồng nổi lên từ con cái mình. Họ không gắng sức chế ngự những cảm xúc này, hay tản lờ, hay cho phép chúng thỏa sức bùng phát. Thay vào đó, những bậc phụ huynh này cũng tham gia vào những cảm xúc mạnh mẽ đó của con mình. Họ có bốn loại thái độ để ứng xử với các cảm xúc. Đúng vậy, chính là những siêu cảm xúc của họ đấy. Họ không đánh giá về cảm xúc. Họ thừa nhận bản chất phản thân của cảm xúc. Họ biết rằng hành vi là lựa chọn, cho dù cảm xúc thì không phải như thế. Họ coi một cơn khủng hoảng như một thời khắc có thể dạy dỗ. Họ không đánh giá về cảm xúc. Rất nhiều gia đình cấm ngặt con cái thể hiện những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hay tức giận, đồng thời đặt hạnh phúc và yên bình lên làm đầu. Còn đối với những bậc cha mẹ như của Drew trên khắp thế giới, không có gì sánh cho bằng một cảm xúc tồi tệ, và cũng chẳng có gì sánh cho bằng một cảm xúc tốt lành. Một cảm xúc nào đó vẫn hiện hữu ở đó hoặc không. Những bậc cha mẹ kiểu này dường như biết rõ rằng những cảm xúc không khiến con người ta yếu ớt và cũng chẳng làm người ta mạnh mẽ. Chúng chỉ khiến con người ta đúng thật là con người. Kết quả là kiểu thái độ rất hiểu biết là hãy cứ để lũ trẻ được là chính mình. Họ thừa nhận bản chất phản thân của cảm xúc. Có những gia đình xử trí với những cảm xúc nóng bằng cách chủ động tản lờ chúng, hy vọng rằng con cái mình sẽ bỏ quách nó đi, hệt như bố mẹ vậy. Nhưng chối từ sự tồn tại của cảm xúc chỉ khiến chúng thêm phần tệ hại. Những người trốn tránh cảm xúc của mình thường chỉ gặp rắc rối. Các bậc cha mẹ nuôi dạy nên những đứa con hạnh phúc hiểu rằng không một kỹ thuật nào con người từng biết tới lại có khả năng làm biến mất một cảm xúc nào đó, dù cho không ai muốn nó luẩn quẩn quanh mình. Những phản ứng cảm xúc đầu tiên cũng tự động hệt như nháy mắt vậy. Chúng sẽ không biến mất chỉ vì người ta nghĩ rằng chuyện ấy phải xảy ra. Vậy thì những kiểu thái độ ngăn chặn hay tản lờ các cảm xúc sẽ thể hiện ra sao trong đời thực? Hãy thử tưởng tượng rằng con cá vàng gia đình nuôi, con thú cưng duy nhất mà cậu con trai 3 tuổi Kyle của bạn từng biết, bỗng nhiên qua đời. Rõ ràng là rất buồn. Kyle thẫn thờ quanh nhà cả ngày, nói ra những câu kiểu như "Con muốn cá vàng cơ!" hay "Đưa cá vàng về lại đây cho con!" Bạn cố gắng lờ Kyle đi. Nhưng tâm trạng của cậu con trai cuối cùng cũng vẫn khiến bạn phải phiền lòng. Bạn sẽ làm gì đây? Một cách phản ứng có thể là Kyle, cá của con chết rồi, nhưng cũng không sao đâu con. Nó chỉ là con cá thôi mà. Chết cũng là một chuyện bắt buộc trong cuộc sống của mình, và con cần phải biết điều đó. Mau lau nước mắt đi con ngoan, rồi ra ngoài chơi nào. Cách khác có thể là không sao mà cưng, con thấy đấy, từ lúc con ra đời thì cá đã già rồi. Ngày mai mình ra tiệm và mua một con khác là được. Giờ thì làm mặt vui cho mẹ xem nào, rồi ra ngoài chơi ngoan nhé. Cả hai cách phản ứng này đều hoàn toàn tản lờ những gì Kyle cảm nhận vào thời điểm này. một cách dường như chủ động bác bỏ nỗi đau buồn của Kyle. Cách kia thì gắng che đậy nó. Không có cách nào trong số này trực tiếp xử trí với những cảm xúc gay gắt của Kyle. Chúng không hề mang lại cho cậu bé công cụ có thể giúp em tìm đường vượt qua nỗi buồn. Bạn có biết Kyle có thể sẽ nghĩ thế nào không? Nếu chuyện này đúng là không đáng gì, thế thì tại sao mình lại thấy khó chịu đến thế? Mình phải làm thế nào bây giờ? Chắc mình bị làm sao rồi? Ngày qua ngày, các bậc cha mẹ của những đứa trẻ hạnh phúc không cho phép những hành vi tồi tệ được tồn tại. Đơn giản là bởi họ hiểu rõ chúng bắt nguồn từ đâu. Một cô bé có thể tát em trai vì cảm thấy bị đe dọa. Tâm trạng đó không làm cho việc tát em bé trở nên có lý. Những bậc cha mẹ như thế này hiểu rằng các bé được lựa chọn xem nên thể hiện những cảm xúc của mình ra sao. Phải là phản thân, mặc dù những cảm xúc có thể là như vậy đi chăng nữa. Họ có hẳn một danh sách, không phải bao gồm những cảm xúc được cho phép hay ngăn cấm, mà là những hành động được cho phép hoặc ngăn cấm. Và các bậc phụ huynh thắt chặt kỷ cương, kiên tâm dạy cho các con mình biết xem những lựa chọn nào là phù hợp, lựa chọn nào thì không. Các ông bố bà mẹ như của bạn Chu nói năng rất nhẹ nhàng, nhưng luôn kè kè một cuốn quy tắc rõ rành rành. Một số gia đình không có cuốn sổ quy tắc như thế. Một số bậc phụ huynh cho phép con cái mình được tự do bày tỏ bất cứ cảm xúc nào, cư xử bất kể ra sao ở bất kỳ đâu. Họ tin rằng mình chẳng thể can thiệp được gì nhiều vào mạch cảm xúc tiêu cực, ngoại trừ việc để mặc cho dòng cảm xúc ấy trôi đi. Những ông bố bà mẹ có những kiểu thái độ này đang đi dần từ bỏ trách nhiệm dạy dỗ con cái của mình. Xét về khía cạnh số liệu, họ sẽ nuôi dạy nên những đứa con phiền hà nhất so với tất cả những đứa trẻ được dạy dỗ theo các phong cách khác nhau mà người ta từng kiểm nghiệm. Có tồn tại một truyền thuyết, đó là giải phóng cảm xúc khiến mọi thứ ổn thỏa hơn. Xả ra tốt hơn nuốt vào, người ta vẫn nói thế. Công sức của gần nửa thế kỷ nghiên cứu đã chứng minh rằng tức xịt khói thường chỉ tăng thêm cơn tức giận. Trường hợp duy nhất mà việc bộc lộ nỗi tức giận theo cách ấy có tác dụng là khi nó được song hành ngay lập tức với việc giải quyết vấn đề theo hướng xây dựng. Nhà văn C.S. Lewis quan sát trong Chiếc ghế bạc, một cuốn trong bộ Biện niên sử Narnia. Khóc lóc cũng ổn, chỉ trong lúc đó mà thôi. Nhưng sớm hay muộn gì bạn cũng phải nín. Và rồi, bạn vẫn sẽ phải quyết định xem sẽ làm gì. Họ coi một cơn khủng hoảng như một thời khắc có thể dạy dỗ. Những bậc phụ huynh nuôi dạy được những đứa con hạnh phúc luôn luôn lùng sục trong những cảm xúc căng thẳng của con cái mình, tìm kiếm những thời khắc mang tính giáo dục. Dường như họ có được trực giác rằng con người ta sản sinh ra một thay đổi lâu dài nào đó là để phản ứng trước một cơn khủng hoảng. Và họ thường chào đón những thời khắc căng thẳng hứa hẹn này. Bạn sẽ không bao giờ muốn một cơn khủng hoảng nào đó bị lãng phí, là kiểu thái độ phổ biến ở những gia đình như thế này, cũng giống hệt như trong một số nhóm chính trị nào đó. Vấn đề đứa trẻ đang gặp phải có thể nhỏ nhặt đến nực cười với cha mẹ của trẻ. Chẳng phải thứ gì đó đáng để tiêu phí thời gian quý giá. Nhưng những bậc cha mẹ kiểu của Drew thì nhận ra rằng họ không nhất thiết phải hứng thú với vấn đề nào đó thì mới chịu giải quyết nó. Họ thường thay thế cụm từ thảm họa tiềm tàng bằng từ bài học tiềm năng. Chỉ việc này thôi đã là một cú đảo lộn cực kỳ khác biệt trong cách nhìn nhận xem một thảm họa là như thế nào rồi. Việc đó sẽ mang lại hai hệ quả trong dài hạn. Thứ nhất, nó làm cho các bậc phụ huynh cảm thấy thư thái khi phải đối mặt với những cú phân rã cảm xúc. Nó mang lại nhiều lợi ích bởi nó đem đến cho những đứa con một thí dụ đầy quyền năng để ganh đua khi sóng gió xảy ra trong đời sống của chúng khi đã trưởng thành. Thứ hai, sẽ ít xảy ra những thảm họa cảm xúc hơn. Đó là bởi vấn đề thời điểm hết sức quan trọng. Cách tốt nhất để hạn chế thiệt hại trong một vụ hỏa hoạn là dập tắt lửa cho nhanh. Nếu bạn lao vào ngọn lửa thay vì để mặc nó cháy lan, những hóa đơn tu sửa của bạn sau đó có khả năng sẽ ít hơn. Bạn sẽ dập tắt ngọn lửa ra sao? Đó chính là món gia vị thứ 6 của chúng ta. 6. 2 tấn thấu cảm. Thử đặt tình huống bạn đang đứng trong một hàng dài chờ đợi ở bưu điện với Emily, cô con gái 2 tuổi hiếu động của mình. Con bé tuyên bố: "Con muốn uống nước." Bạn bình tĩnh đáp lại: "Cưng à, bây giờ thì mẹ không lấy nước cho con được, vòi nước bị hỏng rồi." Emily bắt đầu gắt gỏng: "Con muốn uống nước." Giọng bé vỡ ra. Bạn lường trước được những gì sắp xảy ra và huyết áp của bạn bắt đầu tăng lên. "Mẹ con mình phải đợi đến lúc về nhà thôi, ở đây không có nước rồi." Bạn nói. Con bé vặn lại: "Con muốn uống nước ngay." Cuộc đối đáp càng lúc càng căng thẳng, có nguy cơ biến thành một cơn giông tố ngay giữa chốn đông người. Làm sao bây giờ? Dưới đây là 3 phương cách bạn có thể làm. Bạn chọn cách không thèm đếm xỉa đến cảm giác của con gái và nói giọng cộc cằn: "Mẹ bảo rồi, đợi đến lúc về nhà, ở đây không có nước, bây giờ thì yên nào." Lo ngại về một cú bùng nổ cảm xúc gây hổ thẹn, bạn trách móc lối phản ứng của con mình và rít lên giận dữ: "Con làm ơn im đi được không? Đừng có làm mẹ phải xấu hổ trước mặt bao nhiêu người thế này." Không biết phải làm sao, bạn nhún vai và mỉm cười yếu ớt để mặc con mình lấn lướt. Cảm xúc của con bé đạt tới điểm nút về độ, rồi bùng ra, làm tiêu tan tất cả những kỹ năng dạy dỗ của bạn. Haim Kinot, một trong những chuyên gia tâm lý học trẻ em có ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ ông, sẽ nói rằng không có lựa chọn nào ở trên là tốt cả. Ông đề xuất một loạt những việc nên làm đối với các bậc phụ huynh hồi cuối thập niên 1960, mà qua rất nhiều năm được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm của John Gottman và cả những người khác nữa, đã thể hiện tính tiên đoán lớn lao. Đáng lẽ ra bạn nên thực hiện theo cách này: thừa nhận những cảm xúc của con mình và tỏ ra đồng cảm. "Con khát lắm, đúng không nào? Bây giờ mà được uống một ngụm nước mát lạnh thì con gì bằng. Mẹ ước giá mà vòi nước đừng bị hỏng, thế thì mẹ sẽ bế con lên và cho con uống bao nhiêu cũng được. Nghe lạ tai thế nào ấy nhỉ?" Rất nhiều bậc phụ huynh cho rằng phản ứng thế này chỉ khiến mọi sự tệ hơn, giống như là cố dập tắt một ngọn lửa bằng dầu. Nhưng sự thực là như vậy. Các phản xạ thấu cảm và những chiến lược kèm cặp vây quanh chúng chính là lối hành xử duy nhất có tác dụng dập tắt những tình huống cảm xúc căng thẳng trong ngắn hạn và làm giảm tần suất trong dài hạn. Hãy để ý xem bạn đương đầu trực tiếp với những phản ứng của con mình bằng cách thứ tư đó, chứ không tảng lờ nó đi. Hãy để ý xem bạn diễn đạt các cảm xúc của con mình bằng ngôn từ, thừa nhận chúng và bày tỏ sự thấu hiểu. Đây chính là thấu cảm. Lynn Case tại Đại học Washington gọi nó là kèm cặp cảm xúc. Gottman cũng vậy. Ý tưởng này nảy sinh trực tiếp từ những hiểu biết sâu sắc của Kinot về cách nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc. Vậy thì, Rachel nên nói gì với Tyler khi cậu bé muốn ăn bánh quy thay vì cà rốt như tình huống ở phần đầu chương này? Cô nên bắt đầu bằng việc nói một điều đã rõ rành rành. "Con muốn ăn một cái bánh quy, đúng không nào?" Vì sao thấu cảm lại phát huy tác dụng? Chúng tôi cho rằng có vài nguyên cớ sinh lý học khiến thấu cảm phát huy tác dụng. Đó là nhờ vào những nỗ lực nghiên cứu dường như không liên quan. Một nỗ lực nhằm thấu hiểu hành vi của đám đông và nỗ lực nhằm định rõ đặc điểm của mối quan hệ bác sĩ, bệnh nhân ở mức tối ưu. Cảm xúc mang tính lây lan. Một người nào đó nhiều khả năng sẽ trải nghiệm những cảm xúc nảy sinh từ cảm xúc của đám đông vây quanh mình. Nếu những người xung quanh bạn đang sợ hãi, giận dữ hay hung hãn, bạn thường cũng có ngay những cảm xúc tương tự, cứ như thể nó là virus vậy. Các nhà điều tra quan tâm đến việc đám đông ảnh hưởng ra sao tới hành vi của từng cá nhân đã khám phá ra hiện tượng lây lan cảm xúc này. Nó cũng ứng vào một vạt trải nghiệm cảm xúc rộng lớn, trong đó có cả tính hài hước. Chính bạn cũng đã được phơi ra trước hiện tượng này suốt bao nhiêu năm nay. Để cố gắng lôi kéo bạn bắt vào cảm giác hài hước, các phim truyền hình trên TV thường kèm thêm cả các tràng cười sẵn. Thấu cảm làm dịu cơn căng thẳng. Nhóm nghiên cứu thứ hai lại xem xét làm thế nào để tối ưu hóa mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Hiện tượng này rất đánh đố. Các bác sĩ điều trị có nhịp tim và nhiệt độ ngoài da đồng bộ với nhịp tim và nhiệt độ của bệnh nhân trong các phiên phỏng vấn lâm sàng nhận thấy rằng bệnh nhân của họ hồi phục nhanh hơn và khỏi hoàn toàn so với những bác sĩ điều trị có các điều kiện sinh lý học không tương hợp với bệnh nhân. Hiện tượng này được gọi bằng thuật ngữ, khá hợp lý, là đồng đại sinh lý học. Bệnh nhân của những bác sĩ đồng cảm này thường khỏi những cơn cảm lạnh nhanh hơn, hồi phục sau phẫu thuật nhanh hơn, với ít biến chứng hơn, và cũng ít phải kiện tụng vì những sơ suất trong điều trị. Sự hiện diện của thấu cảm thực tế là vấn đề sống còn với sức khỏe. Phát hiện sinh học này trực tiếp dẫn tới một khám phá khác, rằng thấu cảm có tác dụng xoa dịu con người. Khi não bộ nhận biết được sự thấu cảm, các dây thần kinh mê tẩu thả lỏng cơ thể. Dây thần kinh này kết nối thân não với các khu vực khác trên cơ thể, trong đó có cả vùng bụng, ngực và cổ. Khi bị kích thích quá độ, nó sẽ gây ra đau đớn và buồn nôn. Việc này có thể cần nỗ lực rèn luyện. Nếu như bạn cảm thấy việc thể hiện sự thấu cảm một cách đều đặn, thường xuyên, thật khó, thì cũng là điều dễ hiểu. Bạn có thể phát hiện ra khi đón đứa con đầu lòng, rằng thế giới trước kia hóa ra xoay quanh một mình bạn, bạn và chỉ bạn mà thôi. Giờ đã đổi sang thành xoay quanh một mình bọn trẻ và chỉ bọn trẻ mà thôi. Đây là một trong những phần khó nhằn nhất trong bản hợp đồng xã hội kia. Nhưng khả năng dịch chuyển từ bản thân sang bọn trẻ, một việc do sự thấu cảm thôi thúc bất cứ ai phải làm, sẽ tạo nên tất cả những biến đổi cho trí não của con cái bạn. Kể cả thấu cảm dường như nảy ra từ những nguồn thiên bẩm đi chăng nữa, thì con bạn vẫn phải trải nghiệm nó một cách đều đặn để thành thạo việc bày tỏ nó ra ngoài. Thấu cảm xuất phát từ việc được thấu cảm. Stanley Greenspan, một giáo sư lâm sàng tâm thần học và nhi khoa tại trường dược thuộc Đại học George Washington, đã nói như vậy trong cuốn sách Những đứa trẻ xuất sắc, Great Kids của mình. Để có thể nuôi dạy nên những đứa con giàu lòng thấu cảm, bạn nhớ phải rèn luyện sự thấu cảm thật đều đặn thường xuyên với bạn bè, với vợ chồng mình, với các bạn đồng nghiệp. Cũng giống như trong môn quần vợt vậy, những tay vợt mới tập tọng vào nghề sẽ chơi tốt nhất khi có thể thường xuyên luyện tập với những tay chuyên nghiệp. Còn bạn càng được chứng kiến sự thấu cảm nhiều bao nhiêu, nó sẽ càng phát triển đầy đủ về mặt xã hội bấy nhiêu, và nó sẽ càng hạnh phúc hơn. Đến lượt mình, con bạn cũng sẽ sản sinh ra những đứa cháu giàu lòng thấu cảm, sẽ là nguồn an ủi lớn lao khi tuổi già xế bóng, nhất là với viễn cảnh nền kinh tế ủ ê ọp ẹp. Thật may, để có thể tặng cho con mình món quà, khả năng điều tiết tình cảm, bạn không cần phải tung hứng cả 6 loại gia vị này suốt 24 giờ mỗi ngày. Nếu như 30% trong tổng lượng tương tác giữa bạn với con mình là thấu cảm, thì Gottman dám chắc rằng bạn sẽ nuôi dạy được một đứa con hạnh phúc. Liệu điều này có đồng nghĩa với việc 70% thời gian còn lại bạn có thể xả hơi chút đỉnh? Có lẽ. Thật đúng như vậy, các số liệu đã nhắm thẳng vào sức mạnh to lớn của việc tập trung chú ý đến các cảm xúc. Rất nhiều các bậc phụ huynh không nuôi dạy được những đứa con như bạn Du của tôi. Nhưng không có lý do gì mà bạn lại không làm được điều đó cả. Những điểm cốt yếu. Em bé của bạn cần bạn phải quan sát, lắng nghe và phản hồi. Cách thức cha mẹ xử trí với những cảm xúc căng thẳng của các bé chính là một nhân tố lớn lao quyết định xem chúng sẽ hạnh phúc đến mức nào khi trở thành người lớn. Trẻ hạnh phúc nhất khi cha mẹ chúng đòi hỏi nghiêm khắc nhưng từ tốn, ấm áp. Cảm xúc nên được thừa nhận và nêu đích xác, chứ không nên bị đánh giá.